Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2020, thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra báo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, và chính người thì họ không thấy." Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào các lời ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh." Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý vị và các bạn thân mến, khi Chúa Giêsu còn sống, các môn đệ phấn khởi bước theo người vì họ tin rằng họ sẽ được chung phần vinh quang với Chúa, được đặt ở vị trí cao trọng trong xã hội khi Chúa được dân chúng phong làm vua. Nhưng khi Chúa bị bắt và bị giết chết, những người môn đệ này hoang mang và chạy tán loạn vì không có người lãnh đạo. Họ giống như rắn mất đầu. Họ quyết định bỏ cuộc hành trình theo Chúa để trở về quê hương mình. Nhưng Chúa Giêsu phục sinh không bỏ họ. Người vẫn đồng hành với họ dù họ không nhận ra Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giải thích Thánh Kinh và thi hành việc bẻ bánh để làm sống lại niềm tin nơi họ. Quả thực, qua hành động bẻ bánh của Chúa, họ đã nhận ra Thầy họ đã sống lại thật. Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó để thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc họ đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Ngày nay, Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang sống và ở kề bên chúng ta. Hai nơi thuận tiện nhất để chúng ta nhận ra người là Thánh Kinh và Dự Lễ. Trong Thánh Lễ, khi chúng ta nghe tin mừng là chúng ta đang nghe Chúa nói với chúng ta. Khi chúng ta tham dự phần phụng vụ Thánh Thể là chính Chúa đang hiện diện bẻ bánh và hiến chính thân mình cho chúng ta. Hơn nữa, Người còn hiện diện nơi những người nghèo nàn, những người bệnh tật và những người bị xã hội lìa bỏ. Xin Chúa đồng hành và mở lòng chúng con khi chúng con lắng nghe lời Chúa và tham dự phụng vụ Thánh Thể, để chúng con cảm nhận được Chúa đang hiện diện, hầu chúng con mau mắn loan tin vui phục sinh cho mọi người như hai môn đệ năm xưa đã làm. Amen.
Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao xuyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.